Will the Sangha with great virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings discern the wonderful Dharma will to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize on birth. Om Bindai Nubo Tantin Nidu Vahoy Ganya Pia Chong San Tinjin Yeo Vahlung Yau Dao Namong
Homage to the blessed, no more perfectly enlightened one.
Homage to the blessed, no more perfectly enlightened one.
Namo Sananto Suche Doye Kala Hodi Sanyo Sanpo Doye.
Namo Sananto Suche Doye Kala Hodi Sanyo Sanpo Doye.
Namo Daganta Doya Yara Ara Ade Tamir Tambo Dato.
Namo
Daganta Doya Yara
Ade Tamir Tambo
Dato. The unsurpassed, deep, profound, such a wonderful Dharma. The 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus someone's true and actual meaning. Wu zhang cheng cheng wei miao fa, bai jian wan jie nan zao yi, wo jin jian. O Buddhan Bodhisattvas, Erstal Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, O Buddha Advisors, Amitabha, Chipa Bodha, Kinh Thư Địa Tạng Bodha, Hòa Thượng Thiện Hóa, Quý Sư Cô, Quý Thiện Tri Thức, Hồ Phật. Chư Phật Bồ Tát, Vị Di Lặc Bồ Tát, Thiên Hòa Sanh Nhân, Vị Bị Chiếu Này, Vị Sa Chư Sư, A Di Đà Phật. Well, tonight is today is the sixth day of our 40, and also happens to be Christmas Day as well.
Ngày hôm nay là ngày thứ sáu của Tết này, của hôm nay. Với cũng là ngày của ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu nè.
I was talking to Carol last night. Tôi hôm qua nói chuyện với cô Carol, thì mới nói là tôi cái Giáng sinh, cái ngày Giáng sinh là ngày một cái ngày lễ mà tôi thích nhất.
I told her that Christmas is one of my favorite holidays.
Why so?
Because ever since I started cultivating. In solitary, and then I one day I
drove around Christmas Day, and I realized that the atmosphere was peaceful and so blissful. People were so happy.
Lúc trước tôi tu ở nhà thì có bữa ngày Giáng sinh mới lái xe đi vòng, một quá trình phải lái xe đi ra. Thì cũng như thấy là đi đâu cũng thấy là cái không khí nó an tịnh, với là rất là sung sướng.
And what fascinated me is that everywhere I went was like that. Đi đâu cũng gặp như vậy.
Tôi thích dậy sáng, tôi nói trời đất ơi, sao bên Thiên Chúa nó có một cái pháp gì nó làm cho tất cả một cái chỗ cái vùng ở như vậy nó được sung sướng, được an tịnh như vậy. Pháp là hay quá.
So I was very impressed because I was very impressed with Catholicism, Christianity, because that Dharma is so wonderful. There's one day during the year where everyone felt so peaceful and happy. Isn't that wonderful? And then I drove around again on New Year's Day, New Year's Eve.
Thế xong rồi cái tôi cũng tò mò. Tôi vài ngày sau tôi mới lái một vòng xe nữa. Cái ngày mà đầu năm á, tôi lái một vòng nữa.
And you know what? It totally disappeared. Everyone's back to their normal misery and suffering again. Even on New Year's Eve, New Year's Day.
Nó cứ làm như mấy cái ngày vài ngày sau lái một cái đi một vòng ngày đầu năm một cái, ngày trước đầu năm một cái, thì mình thấy ủa sao lạ dữ vậy, nhưng chúng mới bắt đầu trở lại, nó trở lại khó chịu, với là bực, cái cực khổ, cái bực tức.
So that the Christian figured out,
những cái bên công chúa họ, cái đạo công chúa họ làm những cái lẽ.
What do you think?
You don't believe me? Take a drive around and see what I mean. It's wonderful to see people that are happy and they're content. Cái mà mình sung sướng, mình thích là chỗ là thấy được người đời nó họ được sung sướng, họ vui vẻ. Thế là còn gì hơn nữa? Giống như thế. Cái gì em nghĩ là sao?
I think it's wonderful. One of the things that we cultivate at the temple is that we try to figure out a way to make people happy and content.
Chúng tôi tu, cái con đường tu của tôi là tu để mình có cái bí cấp, hiểu cái phương pháp nào để mà giúp quý Phật tử được vui vẻ với là hạnh phúc. Còn gì hơn nữa?
So I for today I declare I am Catholic.
Thành ngày hôm nay tôi tuyên bố cái điều biết là tôi chuyển về đạo Công giáo một lần.
Because I cannot find a better Dharma today.
Tại vì là sao vậy? Là tôi không thể kiếm cái pháp lại hơn cái pháp của Giáng sinh.
Okay. Anyway, so how are you today? Làm cái điện ảnh này là sao?
Rất là cảm ơn quý vị đã tới tu hành. Một cái ngày mà bận rộn lắm, chứ không phải không bận rộn đâu, mà tới đây tu là quý lắm. Chào cái mấy sư cô mừng.
So I'm gonna say I'm grateful that you're here today, cultivating with us, investigating the principles with us, because especially on a busy day like today, it's very special for me personally as well. All right. Any question? Any suggestions or comments?
Hey Mickey, how come you left your mother? You leaving her alone on Christmas Day?
You're my disciple, and you should be also Catholic for one day as well. It's required.
Tôi nói cô học trò tôi là cô từ sáng đến giờ cứ xuống đây mà cô có cái người mẹ ở chung, is she still with you?
Yeah, she's with my cousin.
Oh, she's with your cousin. So
they need her
when I do. So she's
Well, probably celebrating Christmas as well. Eh? cái mẹ cô này là cũng một vị vị sư mà ở chung với cô này thành là tôi hỏi sao cô bỏ ngày Giáng sinh mà bỏ mẹ mà đi chứ thì mình đệ tử của tôi thì ngày này bắt buộc ai cũng phải là tôn giáo hết, không có đổi được. Yes, so how is she doing?
She's doing really well.
Is that right?
Yes.
Mm. I'm glad to hear that. She's healthy, no problems.
Yes.
Okay. Very good. Cô nói là mẹ cô khỏe mạnh lắm, không có vấn đề gì hết. Tôi mừng lắm. She was healthy before, right? I mean, it's not like she was sick or anything like that.
Well, she has high blood pressure and keeps coughing and sleep at night.
Now it's no more. What?
She's loving it. She loves life more than she used to.
Praise the Lord. Trước mẹ cô bị hơi có bị bệnh một tí, bị áp huyết cao. That's very dangerous.
Yeah.
Phải uống thuốc nhiều lắm. She took a lot of pills and then coughing, ho, bây giờ còn như thế. Hay, hay quý quá. Tôi rất mừng. Because she's very attached to her mother. That's one of the problems I'm trying to solve as well. Phần khác là cái cô này, cô rất là bám víu mẹ cô, rất là thương mẹ cô. Cái này là một vấn đề có lớn. Tại vì tôi sợ nếu mà bán đi như vậy là bà làm sao được không? The reason I'm concerned about that is that I'm worried that when her mother dies, it's very difficult for her to obtain rebirth in Western discipline and to be that attached. So be careful. Okay? So we need to, that's what we need to work on next. Let me ask you this. Hỏi quý vị ngày hôm nay, tại sao bên công quý chú giáo có cái pháp như niệm pháp giáng sinh, bởi bên Phật giáo cũng có pháp tương tự như vậy, mình thua họ. I'm asking you, today, how come the Catholic, the Christians have that Christmas Dharma? It's so wonderful. How come Buddhism does not have something similar? Why not?
We
do. Which one?
Different approach. Yeah,
that's the plan. She said that the Buddha's birthday, Vesak, is our equivalent of Christmas. I don't think so.
It's just different that on Christmas, people give and gift to each other, especially for kids. And that's why it's bringing up the spirits, the atmosphere.
No, it's more than that. No, Christmas Day is like the peace on earth, isn't that right? See, she's my research specialist. The Dharma is about peace on earth, right? And what's the next part? Something like goodwill, something like that?
Hallelujah?
Huh? No, goodwill to all people on earth, or something like that. Yeah.
Peace prevents all.
Okay. You're not Catholic either. Tôi hỏi tại sao giáng sinh mà mình không có cái pháp Phật đản đâu có được cái pháp như vậy? Tại vì bên kia người ta cái pháp người ta là cái đó là cái an bình cho cả thế giới và cái thiện tâm cho tất cả mọi người. Tại sao mình có cái pháp như vậy? Phật giáo thì hiểu. So Buddhism is kind of inferior, isn't it?
You have that every day. That's why you don't have to celebrate.
We have 365
days, so we don't see the time frame. Right. Very good, Randy. Actually, we're supposed to be like that every day. So, to us, it's like every day is Christmas.
Ông nào cũng giữ cái này, ông nào đệ tử 20 năm ông tiên hóa, 20 năm ông tiên hóa, ông nói là mình đâu phải một ngày, mình 360 ngày, ngày nào mình cũng là bình an, ngày nào cũng hạnh phúc hết, ngày nào mình có cái thiện cảm, thiện tâm với tất cả mọi người. Okay, you can dance me. I'm Buddhist again. Tôi nói tôi cảm ơn ông nữa, tôi lại từ Công giáo trở lại Phật giáo ngày nay. Okay, so I will speak about Buddhism now. Okay, cái mà bên Phật giáo mình là ông nào nó đúng như sao, ông giỏi lắm. Là cái Phật giáo mình, mặc dù mình nói mình tu, nhưng mà mình tu khách tu mình. Là tôi để ý thấy những người tới tu với tôi thấy nói chuyện rất là bỗng nhiên người ta có tính hiền hòa. This is something I noticed for the last 5 years that I've been teaching, that the people who came and cultivate with us, they become more gentle, more harmonious at home. Isn't that a fact? Thấy là những người tới tu họ lần này họ càng nhẹ nhàng hơn, và ở nhà họ không ít cái xung đột với người ở nhà hơn. Mặc dù cái sự thật là những người tới tu với tôi lúc đầu tới người gia đình người nào cũng chống khá cái chuyện đấy. In particular, what's fascinating to me is that when the people first came to cultivate with me, it's not uncommon that their family is against it. Okay, except for Randy, who's the king at home, so.
You know how much money it costs me to come to the
nói từ cái ông Randy là tại vì ông ở nhà ông làm vua ở nhà, nên ông không có sống quanh hiền, ông không có ông nói ông giỡn thầy giỡn thôi. Ngày nào tôi tới là tôi phải biết tôi tốn biết bao nhiêu tiền mới tới được. Okay. All right. Yes.
I speak Vietnamese.
Okay. Certainly. I understand Vietnamese too.
Tôi biết thưa thầy, mình là người Phật giáo, nhưng mà mình ở cái xã hội là xã hội phần đông là người theo Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành ở đây, thì mình theo cái phong tục của người ta là Giáng sinh bữa 24, 25, bữa tối 24 thì mình phải có cái party để giúp quà cho khiết cũng như là cho quà cho thân nhân bà con. Thì trước ngày đó mình phải đi mua rồi, thì tới ngày đó mình vui vẻ mình giúp cho người thân của mình sống được peaceful. Cái giờ phút ngày hôm qua là peaceful. We give to my wife and my wedding people, peaceful. But after 2 weeks later, you can feel big bill coming. You got to check, wow, that big bill coming now. You know, before two weeks ago, you're so happy, peaceful. But later on, you're going to see big bill coming. Oh, we need to pay for it. Because I think it's a, we in Buddhism, we don't give that much, but we don't have that the happiness. It looks like a moment, and then you get the other one to come back to you. I think we are, you know, the cũng như là ảnh hưởng nhiều của ngành công giáo với thiền chủ gia, công giáo với Tin Lành ở đây, cho nên mình phải theo. Nhưng mà sự thật mình nói là mình hơi sau khi cái nó qua hết cái Christmas thì mình đang thấy buồn, cho lại là phải trả cái điều quá lớn.
Nói là mình ở đây, người Nam thì ở đây thì theo sứ công giáo này, thì mình phải theo phong tục người ta hay mình không chết đâu có sao đâu. Thì ngày hôm tư thì mình phải cho quà, thì vui vẻ, ai cũng vui vẻ. Trước khi đó mình đi mua quà, xong rồi tối tôi mình để mình cho quà, tặng quà tối 4 năm mình tặng quà, ai cũng vui vẻ sung sướng. Xong rồi khoảng 2 tuần sau cái kỷ cả cái statement nó tới, ôi trời, sẽ tìm đâu mình đảm cái này bây giờ. Tại bỗng nhiên sau tôi nghĩ sao mới vui đó, tạm thời đó, thì bây giờ mình ôm nở trên đầu đầy đầu cho làm sao. Thành ra không biết là cái nền theo phong tục đó không. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Yeah, yeah, of course you have an idea. Huh?
Could you translate what he said and then what you said? Because we didn't understand what I couldn't understand what he said.
He said that since we live in a Catholic and a Christian country, so it makes sense to follow the tradition. Okay. So on the 24th, 25th, we should give gifts to our family and our relatives, and because it makes them happy, it's a joyful occasion, and so everyone's happy on the 24th and 25th. But then 2 weeks later, the bill came, and that's when you wake up to reality that you might have to spend the rest of the year paying it off. So the happiness tends to be short-lived. Well, what do you think? Think it's out.
Kids don't go to school and parents don't have to work. It's a vacation. The whole country celebrates the joyful day because the birth of Jesus Christ. And he had nearly changed almost the cradle of Western civilization.
Cô nói là mặc dù cái đặc biệt ngày đó là cái ngày bây giờ nó có thể tốn tiền một tí, nhưng để đó cái cơ hội rất đặc biệt, thành ra mình nên mình xài tí tiền ngày vui vẻ như vậy, ngày hạnh phúc như vậy, thì làm cho đem cái hạnh phúc tới cho cuộc đời người khác thì cái chuyện này hay. Tại vì như vậy mỗi năm có thể biết có thể cái ngày đó là ngày của mình có thể được hạnh phúc. Nhất là cho ông Thiên Chúa là ông đặc biệt lắm, Thiên Chúa ông Giê-xu là ông đặc biệt lắm. Mình tới cái xứ này và đất này thì ông coi là rất là lớn lao trong cái nền văn hóa của ông châu của Tây Phương. Thành ra cái đó là cái giống hay, nó khác gì là mình cứ thêm cái là khác gì là mình có cái Phật đản nữa, mình thấy Phật đang tới thì một cái lợi ích rất là lớn nào cho cái thế giới này. Okay, anyone else? I have to agree. Jesus is a superior man. Ông Giê-xu là người rất là đáng phục. Ảnh hưởng trong cái văn hóa bên này nó quá lớn đi. He's a remarkable man, superior man, because his influence is tremendous on this culture, as you said. And therefore, it makes sense to have this kind of celebration. Vì vậy, mình có cái sự vui mừng cái dịp sinh nhật ông là chuyện nên làm. However, the different ways to celebrate it, đều có nhiều cách mà mình tổ chức cái chuyện Giáng sinh này, cái chuyện vui vẻ Giáng sinh này. If I were to do that, I would do it in terms of quality time, in terms of kindness, in terms of not necessarily material things. Nếu mà tôi đối cá nhân tôi làm chuyện này tôi mừng mừng cái giáng sinh ngày hôm nay thì tôi thường cái qua miệng tôi là tôi nói tôi là tôi sẽ làm không chú trọng nhiều vấn đề vật chất mà tôi chú trọng về vấn đề tinh thần cái tình cảm gì đó. Tại vì cái đồ vật chất đó, nó chỉ tạm bợ thôi, nó đem gánh nặng cho mình, đem gánh nặng cho người ta. Ví dụ because why is that I tend not to dwell on materialistic things, because materialistic things are nice, but then at the same time, not only because of meal, but also because they bring about attachments to those. Không phải chỉ riêng về cái chuyện mà tốn tiền không, còn chuyện nặng hơn nữa là mình đang chấp trước vào cuộc đời người ta. Chẳng hạn như cái gì nhà mấy người có tiền có giàu có chẳng hạn, ta bữa ngày sinh nhật ta mua chiếc xe Lexus cho bà vợ chẳng hạn. For example, the well-to-do people they decide today that on Christmas Day they would buy a Lexus for the wife. Okay, of course she's very happy. Okay, vậy đương nhiên bà phu nhân rất là sung sướng. But you know, with that also comes problems now. Not only because of money, but you know, because let's say she goes out and parks in the parking lot, and the door gets dinged, or things happen to the car, and she would be unhappy. Thành ra, chẳng như nhà hàng như anh em có cái vui đó, chốc lát thôi như được là anh em là cái chốc trước là nhà hàng lái xe đậu xe một cái, mở cửa hút luôn cái xe mình nó mót cái cạnh cửa. Hoặc là có chuyện gì xảy ở chiếc xe đó thì cái mình sanh cái phiền não cho người ta. Ok, ok, anyway, any other questions, comments? The important things when you give materialistic things is that you should give material things, and at the same time, the recipient, the receiver, should understand not to be attached to it. The material things you give, then it's okay to give the material things. Then save to give it to them. Cái chủ trương tôi đó, để cho những đồ vật chất thì nên cho lúc mà nếu thấy người ta không bị những chất trước với cái đồ vật chất này thì nên cho. Còn nếu cho để nó bị chất trước thì mình cho là chả có hay ho gì đâu. Hiểu cách sống, hiểu cái đạo thì mình cho gì cũng là sướng sướng. Có nghĩa là mình phải cần keo kiết, mình không cần mình xài tiền. Cái tiền cái như khi mình phải cần xài tiền để mình đem hạnh phúc cho người ta, người ta thích cái đó thì mình đem hạnh phúc được. Nếu như cái hạnh phúc trong chốc lát cũng quan trọng và không quan trọng đâu. Nhưng cái quan trọng nhất là khi mình nhận cái đồ, những cái đồ đó người ta ít bị chấp trước thì như vậy là không sao hết. Xứng đáng, mình thấy mình sướng. Tại cái hồi nãy anh nói đó là cái mà cái không phải cái điều nó tới thôi, mà cái mà cái chấp trước người ta xong nó bị phiền não xong rồi mình thấy cái sao phiền não xong mình thấy nó có cái recoil đánh nó bị dội lại cái mình do mình như nó tạo cái sự bực dọc cho người ta, phiền não cho người ta. So I'm saying that material things are nice, are important to give, because it means a lot to the recipient. There's nothing wrong with that. You know, it's worth spending the money, spending the time to look for it, spending the money to give it with all your heart. Okay, but when the gentleman brought up the point earlier, is that he says he jokingly said about the bill and so on, but I think what he's overlooking is the fact that over time you see the affliction arising from the gift that was given to that person, that that is has a negative impact, and that's what makes you have second thoughts about that process. Okay? Is it important? Important. That's not. Let's be realistic. Mình phải sống trong cái thực tế. Cái chỗ này mình sống, mình cần những cái đồ vật chất. Mình thích những cái đồ vật chất. Let's be realistic, because where we live right now is a desire realm, where we desire material things. We desire things. We want things. Cái chỗ này chỗ của dục giới, có nghĩa là mình thích những cái đồ, thích đủ thứ ấy. Thằng ngắn không có gì mà không có gì tai hại, mình cho đồ người ta làm ta thích thú thỏa mãn cái những cái người ta thích muốn, đó là chuyện hai đứa sao. So my thinking is that is nothing wrong with satisfying someone else's desire, and if at the same time you're doing that, you have some experience or some a way to help that person not be attached to it, then to me the gift is worth it. Tại vì nếu đối với tôi, nếu như mình cho ta những cái đồ đó trong cùng lúc đó, mình giúp người ta bớt bị chấp trước về những cái đồ đó, thì tôi nghĩ nó đáng cho như vậy. Bất cứ giá tôi đang trả cả. At any price, I will pay for that. If the end result is that the person becomes less and less attached to those material things, then it's worth it to me. That's coming from a beggar, so don't take it literally. Nói cho vui, còn tôi là người ăn mày, nó nói xa rồi, chứ còn đâu có xa xa rồi. Thành những cái tin, nói vậy thôi ha. Ok.
Con hỏi
chuyện
thôi.
Yeah.
Thầy, cho trở lại bệnh đêm, thầy đang hỏi vật chất cao độ, những cái giảm chất mới cho. Ở Việt Nam bảo cấu là của cho, của nợ. Thì cái chuyện mà qua cả mình bây giờ là cái thời đại lớn rồi, và cái tương tự như một bệnh lên cao một chút, mình lên cuộc sống nó hơi vòng đổi lại, mình thoát qua những người lại ý đây rồi, thế mà mình vượt thoát qua cái chuyện đổi lại. Vì khi mình cái người mình qua họ ảnh lại tin một cái thời đại ngày qua cho mình lật đổi lại qua ngày rồi, thế nên mình phải sống sống và vượt thoát qua khỏi cái vòng đổi lại.
Khi mình nghe cái người Huế thì có hiểu không? Hiểu chút xíu của bài hiểu hả? Để tôi giải, để tôi dịch ra cho mình nghe nhé. Cái người mình Huế là nói cũng có lý đó, phải nó nói. Trầy hả? Có hèn gì? Giọng hay vậy sao? Liễu lo như là chim nói vậy, chim hót vậy. Người này người nói cô sư cô xưng á, sư cô mới từ Quảng Trị mới qua đây, sư cô xưng á thầy, sư cô giúp ý kiến, sư cô nói là người Việt Nam có cái câu là của cho của nợ. Sư cô nói là mình cho người ta, bởi vì mình tạo sự ái náy trong lòng người ta, ta phải trả lại quà, phải kiếm cái quà phải trả lại cho mình, gọi là cái sống có đối đãi như vậy. Thành ra mình phải đi vượt qua cái đối đãi mới là xứng đáng, mới là hay. Còn nếu mình sống cái đối đãi như vậy không thì còn lưỡng cũng quá, phải không con? Vậy dịch có được không? Có thiếu gì không? What she said, I need to translate her statement again into a different dialect, because she came from the central Vietnam where the accent is much heavier than most people. When you speak in either southern accent, then people understand. That's why I have to translate for them again. I asked them, I said, the Venerable Bhikshuni made a comment, did you get it? I said, yeah, a few words. What she said is very good, actually. She says, there's a Vietnamese saying, she says that the gift is a debt. That is, when you receive the gift, then you feel obligated to reciprocate. Okay. So, and that's not a good situation, because you feel like you owe somebody something, therefore you need to do something about it. And it's And it's something that that we should try to rise above that and not have this kind of reciprocity yeah. that that is a kind of very superficial. What do you think? Vietnamese wisdom directly from Vietnam. Okay. Nói mấy cái này, cái này là cái huệ của từ Việt Nam mới tới đây một tháng. Rất đặc biệt. What do you think? Thì bà đó.
Yes.
Yes. Okay. À, họ đồng ý. Okay, and you know, any other questions, comments? Hi, các bạn nhận tu anh có vấn đề gì không? Anyone has any problems? Of course, yes.
Thưa thầy, thầy có thể giảng chút xíu về cái mình chứ như là diệu hữu của thầy.
Diệu hữu?
Chân không với diệu hữu.
Okay, this man here shows up about, this is his third time here with me.
Cái ông này á, ông đây lần thứ ba ông tới tôi rồi.
Cái lần thứ nhất tôi hỏi một cái, hỏi một câu hóc búa, tôi hỏi là cái hiệu vân, cảnh giới hiệu vân là sao? Tôi mở miệng tôi nói bậy. Xong bây giờ tôi hỏi gì vụ. So the first time he came to me, he said, what is a serious state? I don't know if you, if you remember that. I said, I opened my mouth and answered him anyway. And I said, what a guy. I hope he doesn't come back because, you know, you don't ask about the state of a patriarch so an obscure, stupid monk like myself. You only embarrass me.
Nhà tôi lúc đó là tôi ông trả lời ông xong tôi tặc lưỡi tôi nói chắc hy vọng ông này không bao giờ trở lại nữa tại vì ông hỏi cảnh giới tổ sư sao cái nhóm nó bậy các bạn mất tiếng mình cũng nói đại thôi xong bỏ ông đi.
Bây giờ ông trở lại ông hỏi tôi về cái gì hữu. And now he came back again and I looked at him, that's why I asked if anyone has a question because I know he has a question before he, that he wanted to ask tonight. I was hoping it would be an easy question.
Là thằng biết cái thấy cái ông cái là ô ô thôi ông thường muốn hỏi cái gì rồi thằng hỏi trước cho nó xong chuyện nhá. Chứ còn đợi ông phải bỏ thời giờ này ngày Giáng sinh mà tới đâu ngồi đó mà ông không được hỏi câu hỏi chẳng bực tức đi về ông bất mãn với sợ mình hỏi trước đi. Mình hỏi thì thôi chứ mình nghĩ là hy vọng bây giờ mình trước tôi tháng cũng nói là đừng hỏi khó như vậy thì cả lời cũng nổi. Lần này tới hy vọng ông hỏi câu dễ dễ không có ông hỏi câu dịu hữu cái gì.
He's asking about wonderful existence. Meet me. I don't know what wonderful existence is.
Tôi không biết cái hiểu thì quý vị giúp tôi tay đi cái người nào. Này sư cô với cô mặc áo vàng đẹp đẹp. Dị hữu cái gì đây? Thấy chưa? Thấy không? Cô đừng tưởng ngồi đây là dễ rồi. Ngồi đây mà hỏi một câu là tôi run. Cái đồ bún còn đang ngồi run rồi. I asked the Mitchell over there, yeah, the yellow one. I said, yeah, how can you help me? And she said, so I explained to her, you know, don't think sitting here is a day is an easy thing because when you hear questions like that, you can't help but tremble. Okay. Anyone else? Bởi vì giúp tôi được mấy cái người mà tu giỏi, mấy người mà trước giờ tu mấy chục năm, nghiên cứu mấy chục năm giúp tôi được tới đây. Those you are well read. Ah, very good. From Vietnam. Đúng rồi.
Diều thì diều nghĩa là nhẹ nhàng, mình sống uyển chuyển, mình đừng có như là trong cái pháp có thể đưa bạn được vào đời, cái pháp phải lấy pháp của cái pháp á, phải chuyển được cái tâm mình, tâm mình nó tưởng thì để giáo pháp của Đức Thế Tôn.
Đợi 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 đi đó. Nói nhiều quá luôn quên. Dạ liền, dạ dạ. Không, mình nói ý nghĩa, nói sao để đương nhiên để tôi giả. Tôi giả, ta thường giả hai lần nữa, dịch hai lần, dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt, rồi xong dịch ra tiếng Anh nữa. I asked him to slow down a little bit because I need to translate to Vietnamese and then English. Okay? What she's saying that her viewpoint about the wonderful existence is that the patriarch taught about the wonderful existence so that you can apply it to our daily life. That is the key word there is wonderful. Wonderful is that you apply the knowledge, the Dharma, so that your life is more pleasant, your life is better, your life is, so that you become more gentle, more flexible, and know how to live your life. Sư cô sẽ nói, à không, à, sư cô nói là cái gì hữu theo tổ sư của dạy đó, quên gì nhắc lại dùm nha. Tổ sư dạy là để cho mình áp dụng cho mỗi chiều cuộc sống mỗi ngày của mình. Nhất là phải chú trọng cái chuyện diệu, cái diệu có nghĩa là cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, cuộc sống mình nó hạnh phúc hơn, cuộc sống mình nó có ý nghĩa hơn, mình biết sống. Phải sư cô? Ok. Okay, please continue. Now she doesn't want to speak anymore.
That's a state of enlightenment.
Huh?
That's a state of enlightenment. Wonderful existence, isn't it?
It's very far away from it. Ngồi có phải cái đó là cái trạng cái cảnh giới của người giác ngộ tới đó không? Người giác ngộ như vậy. Without being enlightened, you also can have wonderful existence. Tại sao tôi nói phải là người cảnh giới người giác ngộ? Tại tôi nói người không giác ngộ cũng biết cái điều cái gì. Anyone else? Yes. How many here? You should, because your Chinese source is very good.
No. Well, when you translate the Venerable Teachings, the explanation, I was thinking about earlier talking about the Christmas Dharma and how you construct this viewpoint, and is that considered a
Nyawa?
Yeah,
yes. Hôm nay không nói, nên nói là mình có ý kiến, và tôi nói là đều không biết đi nói, nói là tôi nói không đi nói, tại vì ông này đọc sách tàu nhiều, cái sách tàu nó có cái thiết lập cái sách tổ sư rồi, thành ra ông không biết nhiều về cái pháp tàu đó. Tôi mới nói là nói đi, ông nói là cái điều vài hồi trước, hồi nãy mà thầy giảng về, tôi nói về cái chuyện mà giáng sinh, cái pháp giáng sinh của Công giáo, pháp giáng sinh của Phật giáo mình đó. Có phải là diệu luôn? À, tôi nói đó đúng, đó là pháp diệu. So it's not only for enlightened people, it's for common people like us as well. Thành cái pháp diệu đó là riêng cho những người giác ngộ đó, cho những người cũng cho Công giáo, cũng là Phật giáo, cũng là người thường dân như mình. Thì cô có ý kiến về diệu hả? Nhỏ hèn dễ sợ. I'm asking her whether she has any ideas or any comments about the wonderful existence, the tall one, the tall big shuni. I said no. Tại sao không? Tưởng trả lời không được hả? Không dễ. I said no way. I'm not accepting. No, I can't take no for an answer. Cô là người có học thức mà sao không biết gì hữu? Sách dạy đây giảng cái gì hữu đây á? Phải.
Mọi người nói chuyện chuyện này là đại học tính cười, từ xưa con học trung quá, con thầy cô là
She says that since I've been cultivating with you for the last 10 months, you purged all my knowledge. See, it's not fair because she decided to purge her knowledge. I didn't do anything. Okay. Phải nói với cái công bằng. Cô cứ đừng cô xả mấy cái biết của cô chứ còn tôi đâu có tôi bắt cô xả đúng không? Người ta nghe tôi tưởng thì lần nó nói cái ông này xong ác dữ. Ta học mấy năm trời ra cái bằng sao tới ông xả. So I said I need to make a correction here for so that I'm not misunderstood. I said you decide to purge your knowledge. I didn't do anything, okay? Because otherwise people thought that I'm so cruel. You spent 4 years, 5 years learning to get a degree in Buddhism, and now I purged it all. It's not right. So she has a job. Someone has a name. Her colleague has a name called a wonderful something, and then they use a joke about her and say wonderful flexible. It's a play of words. Anyway. Câu hỏi cũng hiểu thấy ông Daniel nói cái chuyện mà Giáng sinh với là nó có liên quan gì tới cái diệu hữu với là chân không? Okay. When you speak of wonderful existence, you also have to speak of true emptiness. Khi mà nói cái diệu hữu phải nói chân không. Okay. Không thể nào nói chân không không có diệu hữu. Không thể nói diệu hữu không có chân không. Đó là điều đầu tiên đấy. First thing you have to realize is that there is no wonderful existence without true emptiness. There is no true emptiness without wonderful existence. That's the first point you have to remember. So when he asks about wonderful existence, only I say, you don't know anything about wonderful existence. I got you. I can say anything, and he doesn't get it because he did not ask the right question. Ông hỏi tôi dịu không? Dịu không là cứ mừng dễ sợ. Tôi nói, cái ông hỏi bữa này là mình thoát pháp nạn rồi. À, tại vì ông hỏi mà cái dịu hữu không có nghĩa là ông không hiểu cái dịu hữu đâu. Nó liên quan tới chân không, nó phải đi song song với nhau. Là ngày nay mà ông hỏi câu là ông hiểu cách hỏi. Tại nên mình nói vậy thì mình cũng được đấy. Nó dễ. Nhưng nếu chẳng thà, nhưng để tôi quyết định thôi nói luôn hai căn bước trên đây rồi. Chứ còn nếu không rồi ông ngồi ông về ông đọc sách tiếp ông tới ngoài lần sau ông tới ngoài chân không mình cũng xìm. But I decided against that. I said maybe I might as well talk about true emptiness as well because this guy does not give up easily. I'm sure he'll come back and ask me about true emptiness next time. So I'm saving my trip. So what is it? This is the essence of Mahayana. Cái này là cái tinh túy của cái đại thừa. When you listen to the Hinayana speak Dharma, khi quý vị nghe cái bên nhị thường giảng pháp, cái này họ không có cái pháp diệu hữu, không có cái pháp chân không. They do not have wonderful existence. They do not have true emptiness. They have emptiness, but it's not true emptiness. Bởi cái gì thừa họ có cái không nhưng mà cũng rất là chân không. Cái không của gì thừa là cái không này nó bằng ngón tay của tôi nó hỏi. The emptiness of Hinayana is about the size of my fingernail. True emptiness is about chân không nó khắp hết tất cả trong quý vị. Okay. So true emptiness is everywhere. It's inside of you. It's inside of me. Inside each and every one of us. I'm getting to the answer. Okay, it hurts, I know. But you need to concentrate. This is very sophisticated, very important, very profound. Okay? So try to concentrate a little bit and see if the pain goes away. That's another way, by the way. You concentrate on the Dharma, you should not feel any pain. You're not there yet, but just a tip. Cô này cô ngồi, lần cái cô này là mỹ tu sư dạy. Tới đây vài lần nói chuyện tôi lúc nó thôi bây giờ là tôi dạy thiền nha. Nên tu thiền đây. Cái cô thầy giáo tiếng tàu của tôi dạy tu thiền. Không biết tôi dạy sao. Nói, muốn tu thiền hả? Đéo thiền này ngồi thì đau đi. Nó dạy lỡ dạy gì bữa đầu tới nó ngồi nghe. Mình ngồi nghe pháp 2 tiếng đồng hồ. Không bao giờ thiền hết. Nhưng ngồi 2 tiếng ngồi ngồi chịu đau. Nó dạy dễ sợ. You know, I was explaining to another Vietnamese that you are not very, very bright. You know, we talked a few times and then somehow I conned you into crossing your legs during the lecture. Okay, for someone who has not practiced before, it's excruciatingly painful. Okay? poor Carol. You should not, everything you hear, didn't I try to tell you that? You know, you shouldn't buy everything I tell you. Tôi nói cô hoài, đừng nghe, đừng khờ gì, người ta nói gì cái loa nó dài lắm. Anyway, the, is it clear? Chân không á, ở đâu không có hết. First of all, I repeat, true emptiness is everywhere. Is that clear? Translate that. Chân không is everywhere. Okay.
So for example, let's say I'm holding a pen.
Yes.
So even though the pen is an item that I'm holding, but then the essence of the pen itself is empty.
Yes. The substance, not the essence. The word in Buddhism is the substance of the pen is true emptiness.
Okay.
Thành cô đừng có hỏi. Nếu tôi cầm cái viết đó thì cái viết đó có chân không chân không trong cái miệng là sao? Chân không có nghĩa là tức là cái thể tánh của nó là không. Okay, so far so good. You see how I get back at him by first explaining true emptiness and not bother about his wonderful existence. Let him wait for his wonderful existence. Thấy tôi bắt ông đợi không? Ông hỏi tôi hóc búa thì tôi bắt đầu bắt ông đợi. Ông bắt ông nói là chân không biết nói gì đủ. Ngồi đợi dài cổ rồi. Okay.
Wonderfully, but without dwelling in the
existence
itself.
No, be patient. Is it still hurting?
Huh?
Is it still hurting?
Yeah.
Okay. Not as much. Correct.
Now the pain travels. It's getting more.
You got to see, you got to see girl. Tôi hỏi mấy chân nó còn đau đó. Nó đau như hơn cái đông bớt cái đông. Thì nó đau xuống đầy cái chân. Nó chạy dài cái chân luôn. Thì nó nói cái cô này gan vậy sao. Tôi chọc hoài, nó bỏ cuộc. Nó nhất định bỏ. Khỉ. Dốt, dễ sợ. Anyway. So. True emptiness. Let me explain a little bit more. But true emptiness, because I still want him to wait a little bit more. Để giảng thêm tí về cái chân không, tại vì muốn cái ông đợi đi xin. Chân không là gì? Chân không là cái cảnh giới của cái người giác ngộ thấy được. True emptiness is a state that only the enlightened people can see, can perceive. See, that's why your references are wrong. You picked the wrong half. Only enlightened people can see the true emptiness. cái chân không là chỉ có người giác ngộ mới thấy được. Tại sao vậy? Tại vì giờ hồi nãy tôi nói chậm rồi, tôi nói cái ông hỏi, nó nói là cái diệu hữu của bạn người giác ngộ không, nó trật là không chọn cái nửa trật rồi. Chỉ có người giác ngộ mới thấy được cái chân không, còn người thường thấy được. The ordinary people like us cannot see true emptiness. Even our hearts cannot see true emptiness. Ngay đến ngày đó là ngay đến ngày Bích Chi Phật đó, cũng không thấy được cái chân không. Không cách nào thấy được hết.
So on the opposite, if you reach Đa Nguyên Tịnh Chi, does that mean therefore you see true emptiness?
Yes. Cô mình hỏi là nếu mình mở được cái đại viên, what's that again? Đại viên sao mất?
Đại viên tinh.
Hả? Đại viên
tinh.
Đại viên cận trí. Whatever. Đại viên cận trí.
Cảnh
trí. À. Cảnh là cái kiến. Không. Cái này là dinh là dinh là cái gương, chứ không phải là cái cảnh. Thứ bảy. If you reach the state of the great the great mirror of wisdom, thank you. Then you are enlightened. I say yes. Why not? Shall we digress into that thing? Không muốn biết về cái đại viên cảnh, cái viên giữa trí không? Nên là mình ở chân không, mình ở giữa. So you stick to the true emptiness and wonderful existence, or you want me to digress into the great wisdom zero? If you go to digress more, he has to wait a bit longer. Tôi có hỏi đạo hoàng, tại vì nếu mà tôi nói về cái đại viên cảnh trí đó, cái viên trí trí gì đó, thì phải bắt cái ông đang đợi hơn lâu hơn một tí. Thế thì muốn sao? Maybe I postpone it because that's a little bit even another very profound topic that we probably would have a hard time digesting. So let's wait until the more appropriate circumstance, like he come back and ask him for. Cái này đang là viên cảnh trí đó, Jin biết ni gì rồi, cái gương cái việc là gì, cái há gì. Đại viên chinh, what's chinh viên mì? Kiến? Hả? Đúng rồi, đều cái cảnh không phải
ấm hạng việc là cảnh.
Được, như thế là trật rồi. Không trật, như thế là trật lấp rồi. Bởi vậy. Hả? Cái là cái kính chứ không phải là cái cảnh. Thằng bởi tôi đi học tầng 7. I'm asking about the Vietnamese. I said, what is Jin? Jin is mirror, the great wisdom mirror, right? They translate as great wisdom state. That's why I said, you know, that's why you guys Vietnamese people, you learn the wrong dharma. It's not a state. It is a mirror. It's the beautiful state of wisdom that is only that is off a mirror. Cái huệ này nó hay độ là nó như cái kiến vậy đó, nó hay không thể tưởng được. Còn sao mà giảng nhìn ra thành cái cảnh được, dốt dễ sợ. Ai nhìn ra vậy? Sắc thì còn như vậy không nữa. She said because in Chinese there's lots of words with the same sound, so in the Chinese called boinsu, and they have a lot of boinsu, and then they translate jing as state. And I said it's an offense, it's a travesty, because they've been learning that and they miss the point of that wisdom right there.
It's
essence.
The same Chinese character.
No, but it's the same sound.
Right.
That's how they translated it. Yeah. That's why they don't understand. And that's why I feel that. Oh, never mind. I don't want to criticize too much. It's terrible. Cái là tôi bất mãn cái chuyện này lắm, vì cái trật như vậy là một cái đại tội đối với tôi, không đâu, vì quá vậy. To me it's an offense because you're distorting the teachings of the Buddhas and the patriarchs. It's terrible, unacceptable to me. All the translators should be fired as far as I'm concerned. Mấy người dự kinh tôi đuổi. Okay, true emptiness. Any questions on true emptiness? Cái nó thắc mắc là cái chân không không? That's all I can tell you. Because beyond that, why can't I tell you more about true emptiness? Tại sao tôi không thể giảng cái gì nhiều hơn về cái chân không? Tại sao vậy? That's right. The enlightenment state cannot be described by words. Tại sao mà không giảng hơn về cái chân không được? Tại ông đang trả lời nó là cái cảnh giới của cái chân không, cảnh giới chân không đó không có thể diễn tả được. Thì nó nói đúng. Cái người giác ngộ á, người ta không thể diễn tả ra được cái quý vị cái cảnh giới của giác ngộ là cái gì. Khi người giác ngộ chẳng mấy tổ nhìn nhau. For example, I give an example. When the patriarchs, they see each other and recognize each other, they know it. It's not, they don't have to say, oh, I'm enlightened or something like that. or let me be a successor. I'll be a very good successor. I will propagate Buddhism, you know, and make it much bigger and much more important.
Đừng nghĩ mấy ngày tổ sư chọn mấy người thừa kế, có nghĩa là họ mới tới, họ nói cái người sau họ tới nói là này thưa tổ sư, con là muốn cống hiến cuộc đời cho con cho Phật giáo, cứ chọn con làm tổ sư rồi xong rồi con sẽ ác không nhiều nữa translate hả, làm sao mà đâu phải là tới nói là con sẽ cống hiến cuộc đời con hành pháp bành trướng Phật giáo thì tất cả thế giới rồi nên chọn con làm tổ sư. Ông tổ sư nhìn cái người thừa kế đó, mày đúng không, mày là ngươi là ông là giác ngộ, ông đúng là cái pháp khí. So the patriarch looks at his success and say, okay, I recognize you as being enlightened, I recognize you as being the Dharma vessel. That's it. That's why to make fun of the Hinayana lên đỉnh Dharma, okay? Đây này tôi chọc mấy cái người mà tu viên thiện cái chơi vui bữa này hứng thú chọc tí ha. For example, the Hinayana Dharma, they have this way. You go and practice under a master, whether it's Cambodian or the Thai or Vietnamese. Okay. Bên mấy người nguyên thủy đó, người ta có cái truyền thống này, khi mà ta tu dưới một cái người minh sư đó, thì người ta có cái truyền người minh sư hoặc là bên Campuchia, Miến Điện, hoặc là bên Tích Lan, hoặc là bên Việt Nam, hoặc là bên Thái, họ thì có cái truyền thống này, họ tu xong rồi họ phải đi cái bài trình, đúng không? Phải. So they cultivate for a week, đúng không hả? Bao lâu? Mỗi tuần biên là. So every week they have to write a report. Biên bài trình về gì? About what you can see.
Okay? What you can see?
Biên cái bài về cái mình thấy được. Tôi quên dịch tiếng Việt, nghe người tôi quên rồi. Tôi cần dịch tiếng Việt. Okay?
So, every week they write a report and then the master, lúc mà ông thầy cũng nhận ra đâu, ông sửa, ông trả lời nữa. Rồi hoặc là từng em kêu vào hỏi ông dạy đúng không? Còn có thêm một cái bài câu trả sai nữa thôi vậy. So the master would then say, if it has some substance, then he would call the person, the student in and explain things to him. Or if it's not worth it, then he just makes a few comments and return to that. Yes.
To me, that's the wrong way to teach. Đối với tôi, cách dạy đó là thật. Tại vì theo cái nguyên tắc của cái người bên cái đại thừa, cái thấy của cái người mà giác ngộ rồi không thể biết được.
And to me, the teaching is wrong because from a Mahayana perspective, let's say if the student becomes enlightened, how can he possibly, or she possibly, write something to describe it? Okay? I'm just teasing them, that's all, because they have a lot of Hinayana people here under my wings.
Tôi chọc mấy người nguyên thủy, cái tầm tôi có vài người nguyên thủy ở tôi, cái tôi nhắc họ hoài.
Yeah.
What is Hinayana? I've only heard Mahayana, Theravada, and Vajrayana. But what is Hinayana? You keep mentioning that word.
Hinayana is Theravada.
Huh?
Hinayana is the two vehicles of the Theravada Dharma.
It's not Theravada?
It is Theravada. Just another name for it. It's a Sanskrit name for it.
Okay, so we done with true emptiness. Là như vậy ngày hôm nay nó xong cái chân không rồi. Và thắc mắc gì nữa không về chân không không? Okay.
The nature of true emptiness is very wonderful.
Cái thể tánh của cái chân không đó rất là nhiều.
Why is that? Tại sao nó nhiều? Nhiều cái chỗ này. Cái này có cái bên đại thừa mà thấy được cái này. It's wonderful in a sense that because only Mahayana can understand it. Is that true emptiness is wonderful in that it is empty and yet it's not empty. True emptiness is wonderful because it is empty and yet not empty. Think about it.
Cái chân không nó nhiều ở cái chỗ là tại vì mặc dù nó không có gì trong cái hết á, nhưng thiệt ra nó không phải là không.
Any questions? Là thắc mắc gì không? Nhưng mà dám thắc mắc gì hết. Chẳng gì hết sợ. Nhưng dám thắc thầy nữa.
No questions?
Can I just comment on what she said earlier about a gift? Is it that? And I said yes. I have an old friend and many years ago she said that every time when she helps out other people, when people want to take her out for lecture dinner or giving her presents, she will always kindly decline because her reasons sort of relates what she said. Her reasons was that she wants to go to Pure Land, and so she's afraid if she receives of all other people's gratitude, then she won't be able to go to Pure Land anymore because for that reason that she's going to continue to reincarnate and be able to pay off other people's gratitude.
Còn nó nói cô muốn, nó nói cô muốn nói muốn nói về cái chuyện mà sư cô này nói cái chuyện mà cho là cái nợ đó. Thành ra cô có người bà, là cô có cái mỗi lần người ta cho cô một quà hoặc là mời đi ăn trưa hoặc mời đi ăn mời đi chơi thì nói cô từ chối, tại cô sợ cô sẽ bị nợ người ta, thì sau này cô phải trở lại để trả cho người ta. Thành đây như vậy đi cái nợ như vậy không thể nào vãng sanh được. Tôi nói rằng it's wrong thinking. She should have asked the master to explain it to her. It's not how it works. Tôi nói cô trật là một cái cô đó phải nên tới gặp thầy cô hỏi một cái chuyện đó, tại vì cái hiểu lầm cô về cái bản thân trật rồi.
Her
master is Master Shen Hua.
She's on Kyushu Shifu, like in Burlingame. Yeah.
Okay, I take it back.
Hey.
I'm flexible.
Oh,
I can be
possible.
A woman. I can be a woman. Tôi hỏi thấy cái cô nói là cái bạn cô là đệ tử của Thiên Hoa. Ơi vậy thôi tôi rút lời lại. No, did she study Master Shen Hua's teaching?
I suppose so.
Okay, she does not understand his teaching. So it's like this guy here has been studying Master Shen Hua's teaching for 20 plus years. There's lots about it he does not understand. Just because you study it and yeah, I'm embarrassing him for on Christmas Day. What do I care?
That's a gift.
Tôi nói cái cô này, tôi hỏi cái cô này có học cái pháp Thiên Hóa, nghiên cứu pháp Thiên Hóa, có nghiên cứu chứ chưa là hiểu. Đọc thôi, không phải đọc là hiểu đâu. Học đọc thôi, hiểu gì hiểu. Thì nói chẳng hạn như cái ông ngồi bên này, ông này ông đại tướng Thiên Hóa nghiên cứu, ngủ nghiến cái pháp Thiên Hóa, sách đọc hết đủ cái sách rồi. Không có sách nào của Thiên Hóa dạy dịch ra tiếng Anh là không có. Ông nói, mà tôi nói ông đọc thì đọc thôi, ông không có hiểu pháp Thiên Hóa. Tôi sợ lên ngoài. So
she's confused about it.
So you
here's
know
out.
Who she is. So you know who she is.
I don't know if I meet her or something. If I look her, if I see her, I might recognize her. But I don't know, the name doesn't ring a bell.
Guo Shen.
It rings a bell, yeah. It sounds familiar, but these people, the reason I say that she does not understand Pulan is that Pulan Dharma is that what she's practicing is the Ahad Dharma, not the Pulan Dharma. Ai tôi nói cô đã hiểu pháp thì nó tại vì cái pháp mà khi mà cô hành cái pháp đó không nhận được, không chịu nợ người ta, nó cái pháp là pháp bị lão ăn há cái quả ác của pháp đại thừa. Okay, is the Arhat Dharma where the Arhats do not want to get indebted towards anyone at all because they know they have to pay it back, therefore they know I don't want anything from it. Whereas Mahayana, we get into debt. Big difference. Tôi nói thì cô rằng cái pháp A La Hán mấy ông đứa con chi về không biết là nhận cái gì ấy, phải trả. Thành ông không chịu nhận, và biết nhận là nó bị nợ xong phải chạy tôi trả cho nó, không cách nào chạy được. Bên đại thừa là khác, đại thừa là mình biết mình nhận người ta mình sẽ chịu nợ, để làm gì, để sau mình tới mình
rước người ta làm cứu. We get into debt so that we know we have to go and we pay them by crossing the road, not by repaying in kind. So we create a condition for us to come back and help. That's why she's wrong. Okay? Rồi tôi nói cái đó là cô hiểu, cô với cái bạn cô này trật, hiểu trật là khóc thì không có khóc đâu. Master Shenghua does not teach that. Okay? She got confused. Ông Tiêu Hoa có dạy cái pháp này, cái pháp như vậy. Tại vì cái đại thừa cũng hay chỗ là cái bên nguyên thủy thì họ sợ nợ, tại vì sợ nợ biết là phải trở lại trả người ta, còn bên đại thừa mình muốn người ta không màng gì nợ, để sau này mình có cái nhân duyên thì mình tới mình phải trả cho người ta, mình có cái cơ hội để mình độ người ta. Nếu không có nhân duyên mình tới họ không được. Remember, if we have no condition with these living beings, we cannot have sin. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình không có duyên những người với chúng sanh này, mình tới là tôi cứu ta không được. Let me be specific để tôi nói cho mình nghe cho rõ ràng. You have any objections to a stranger coming to you and giving you a check of $1,000,000? Tôi hỏi quý vị có tham phiền hay không? Nếu tôi người hoàn toàn xa là quý vị, mà tới đưa cho mình một cái ngân phiếu một triệu đô la. Anyone has any problem with that? Có ai có vấn đề gì không?
Thì là sao thì Bodhisattva sẽ operate? Nên người Bồ Tát làm như vậy, tôi cho người ta.
Okay, anyway, we're getting further and further away from his wonderful existence.
I love it.
Mặt đời thôi, mình nói tiếng ngồi, đáng kí. Okay. Now, going back to true emptiness and wonderful existence, trở lại thì cái chân không gì vậy? Cái thực thể của chân không đó, là cái là đặc biệt, rất đặc biệt ở chỗ là bên mấy ngày giác ngộ ta thấy được cái trong cái chân không đó, nó có cái diệu. Vì vậy bên ngoài cái chân không có diệu. I mentioned earlier that true emptiness is wonderful because within true emptiness there is wonderful existence. Okay. Yes.
What's wonderful existence in
Chinese? Okay. Cái phần này là cái phần mà ít người giảng giảng, tại vì họ giảng từ bảy đến ba thôi. This topic is very tough. That's why I hate these types of questions. Tôi cũng thích mấy câu hỏi này, tại vì mấy câu hỏi này ít người mà giảng một chuyện lắm. Ông này không biết ông chọn đâu ra, ông hỏi mấy chọn này tôi cứ hóc búa ông đem tới đây rồi. Few people explain about this. Except for Master Shenghua, I don't see a lot of people explain about this. And I don't know where this guy picks these topics from, but this is not something that's commonly explained. He only chose to come here once in a blue moon with asking these types of questions. Okay. What about wonderful existence? Về cái gì hữu cái gì là sao? Tại sao là nhiều? Tại sao là hữu? Cái gì là nhiều? Cái gì là hữu? Okay. Để tôi nói một chút. Let me back up a little bit to on my final comment about true emptiness. Tôi xin lỗi, tôi đi dầu lái lại, đi vòng lại về cái chân không một tí, giảm cái chuyện phần cuối cùng về chân không. Tại sao gọi là chân? Cái gì chân? Cái gì là không? What is true? What is emptiness? Okay. Emptiness is a state where there's nothing in there.
không á, không có chuyện đâu đấy. Và những người á á người tu ta thấy được cái không người ta thấy được cái emptiness is something the arts can see. But it turns out the emptiness they can see is not true emptiness. That's why we have to use the word, add the word true to it, to explain that state. Tại cái người A-la-hán trình độ họ cao lắm, họ tu đến cái độ họ thấy được cái không luôn. Không phải chuyện dễ đâu. Remember, the art is to be able to perceive of the state called emptiness is an incredible feat in itself. It's not easy. However, it's not true emptiness here. That's why we have to add that state of the sages as a true emptiness, because it's truly empty. It's absolutely nothing in there. Cái người giác ngộ hơn với cái quả A-la-hán mới chi Phật cái chỗ là cái không người ta thấy được là thật sự nó không, hoàn toàn không có gì ở trong đó mà hoặc mà nó cũng là không có. At the same time, it's not empty either. And that's what's so wonderful about it. Bởi vì cái chân không nó gọi là cái diệu như vậy. Nó không, mà không phải không. Nó cả hai luôn. Ok.
So this goes back to Xin Jing. What we mentioned earlier, Zhao Jian Wu Li Jie Kong Du Yi Qie Gu. So once the true emptiness has been recognized, that therefore, Zhao Jian Wu Li Jie Kong Du Yi Qie Gu, then everything is resolved. So how do you put in true emptiness with these two phrases? Because the meditative stage, that's what Guan Zhen Bu Sa witnessed. So therefore, Zhao Jian Wu Yu Jie Kong Du Yi Qie Gu is solving the problems of all sentient beings and her supernatural powers in the meditative stage.
I tend to explain that differently. Cô nên câu hỏi về cái tâm kinh phần nó là quán từ tạm bồ tát chiếu kiến và ngũ uẩn giải không. Mình thấy nhìn cái quan sát năm cái uẩn thấy nó đều không hết. Thành ra vượt qua tất cả những cái khổ nạn. And therefore cross over all sufferings. Okay. And she said, is that what this is referring to as true emptiness? I said, I don't explain that as true emptiness. I don't know what the patriarchs explain. Tôi biết mấy tổ sư giảng cái nào nó sao, tôi với tôi cái đó chưa cần nói về cái chân không, thì nó phải cái phần chân không. Because technically speaking, the five skandhas are empty is not necessarily a state of enlightenment. Tại vì đối với cái phương diện kỹ thuật á, cái ngũ uẩn mà nó không có nghĩa là đã giác ngộ. Tại vì why is that? Because the arhats can reach a state as well where they see the five skandhas are empty. Tại vì trên phương diện lý thuyết á, thì người A-la-hán, người Bích Chi Phật á, cũng tới được cái cảnh giới mà cái ngũ uẩn nó không có nghĩa là họ giác ngộ. Okay. So when you reach a state where the five skandhas are empty, then you end your sufferings and difficulties. Một khi mà đạt tới được cái ngũ uẩn mà không rồi, sẽ đạt được cái, sẽ vượt qua tất cả những cái khổ ái hết, cái khổ đại. Okay. Nói hơi sâu xa thì okay. Cái gì nào có thắc mắc những câu hỏi, đừng ngần ngại nghe. Tại cái ông đâu chọn mấy câu pháp búa mà trong không nói giải gì được.
Tôi thấy giống như khi mà quan sát tạo ra cái duyên sanh trong kinh duyên giải là ba tạo ra trong duyên sanh hai nghiệp thì của chân không
không không
duyên sanh quả duyên sanh
không phải chân. Okay, I'm not going to go into that because you're going to ask more technical questions about that. It's just not, all those misconceptions about these concepts, because they come from the Theravadan tradition where they learn these cannot be associated with the true emptiness and the enlightened state. Okay. Where am I? Okay, wonderful existence. Okay, so I finished talking about truth, and I finished talking about emptiness. Mới nói xong cái thật, mới xong cái chân, mới nói xong cái không. Bây giờ nói chuyện cái nhiều, cái hữu, cái gì. Then, what is wonderful and what is existence? Danny, what is wonderful, what is existence?
Or in Chinese?
Yeah, speak in any way. Maybe which way is you want?
You mean just miao, right?
Miao, mm-hmm.
Yeah.
What is that? What is wonderful? What is existence? Chứ cô cũng nói về diệu đúng không? Cô cao cao á. Diệu cái gì cô? Nhớ lại, cô cũng nhớ thử đi. Còn cô thấp, diệu gì cô nói tiếp đi, nói thêm đi. Diệu cái gì? What is existence? Yếu sự giống với nhau.
Hữu là có.
Hữu là có. He says existence is có. Something there. True. Đúng. Có cái gì đó.
Có
cái gì đó. Có cái gì.
Nãy sư cô nói là chỉ diệu là nhẹ. Thì vậy là có cái nhẹ nhàng ở trong cái hư không.
Vậy chứ còn cái có cái nặng ở trong ấy. So he says earlier the dictionary says that wonderful existence is like elegance, flexibility. So I asked what about inelegant and inflexibility? Is that wonderful existence? No, we're still talking about wonderful existence. Don't bring up non-duality. It's different. It's entirely different.
Wonderful existence, I think, is a state where it exists but doesn't exist. It's like we're here but we're not here because it's
wrong. Oh, you're wrong.
Không được rồi.
Không nói cái gì hữu là cái nhị nguyên. Okay. Có không có. Thì nó không phải gì hữu. Có sao không có được. Wonderful existence means there's something there. That's what you just said. We all agree there's something there. How can you say it doesn't exist? You speak nonsense.
When you say, yeah, there's something here, you know, there's a cushion, but it's really not here.
What means not there? Can't you feel it?
Yeah, but you know, basically in Buddhism, you know, it exists and it doesn't exist because really this is like when you read the Heart Sutra, you know, emptiness is formed from these emptiness. You know, really they're non-dual. We make them dual. We create them, you know, because of our
So are you saying that the Bodhisattva looks at that the Gamba and Krishna is empty?
I don't know, I'm not a Bodhisattva. I'm just conjecturing.
Okay. See? You speak from the theory. Okay.
So Miao Yo, could it be Miao like miraculous? Yo is a stage. Is a state. A miraculous state.
No. Yo is something that is real to us. It's not false. Yeah.
I was just thinking, is it right to explain that yo is something that you're attached to?
Yes, can we explain that? But more than that, you attach to it because deep down we believe it's true. If it's not true, we would not be attached to it. So yeah, cái hữu, cái hữu là đối với chúng mình, cái hữu là cái thật. Đối với chúng mình là cái thật. Ông nào có phải hữu, có phải cái chấp trước không? Nó chấp trước cũng đúng như nào. Nó còn sâu hơn chấp trước là tại vì cái chấp trước là mình chấp trước là mình thấy nó thật, mình mới chấp trước. Mình thấy thì giả nó chấp trước đâu. Đúng không? You can't, you know, Mary, you go home and look at your wife and you see that she's not real, you would not go and give her up. Would you? Tại cái việc về nhà thấy bà xã, thấy ông chồng đó, nếu mình nghĩ là thấy ông là giả, sao mình tới ngộ mà không được. Cười. Chúng ta sống như vậy, nó sao có cười đâu. Okay, next question. I'm bringing up something that is real to you. To me, I look at this is real. I cannot say this is empty. I call existence. Cái mà hữu là tại mình thấy cái nó có thật đủ với mình. Mới gọi là cái hữu.
Can I go back to that? Something you can see it. Cái gì mình thấy á, thì trong kinh Kim Cang nó cái gì mình thấy đều là giả tướng. Nếu mà thật tướng là không tướng. Thì cái mình thấy là mình có, mình thấy đó là thật, nhưng mà giả có chứ không phải là có thật. Giả có trong cái giai đoạn nào đó. Cũng như con là đại sanh 1958, trước năm 1958 không có con. Tới sau này mai mốt có thể là 2000 mấy con sẽ chết, sau đó là không có con. Thì cái khoảng cách từ đó là giả có. Khoảng cách mà cứ đời cũng ra đây là giả có. Nó có nhưng mà giả chứ không phải là thật. Thời gian trước không, sau nữa những là không.
Nhưng nếu cái đó gọi là hữu là không hữu. Vậy anh nói anh không phải là hữu à?
Hữu giả, giả có, như là giả có hiện tại.
Giả không giả tôi không cần biết, anh có hữu hả? Mà nói anh trời hiểu đất không à? He says, according to the Vajrasutra, it says, everything that is existent is really a false existence. Yeah. For example, my life, for example, before I was born, 1958, I did not exist. After, let's say, now I'm born here, now I exist. And then, when I die, then after my death, I no longer exist. Therefore, what I'm here today is a false existence. I said, what are you talking about? So you look at yourself as false? No, he says that's according to Vajrasutra.
I think what they mean is that we, you know, everything is going through a transformation. It just changes, you know, it's like...
Baloney!
It's like, you know, nothing you really
destroy it, it just changes its form.
Ballooning.
Energy is form and form.
Ballooning. I'm trying to stop you. How many times do I have to say that? Ông hỏi, ông nói, là để giúp cái kiến cho, ông nói là cái gì nó cũng biến đổi hết, thành là thành ra cái gì thật sự hết.
Bậy, nói hoài tầm bậy, nó ba lần cũng mới chịu được mà.
First of all, are you telling me that this is not real?
Cái gì, có việc nói tôi thế này là không, cái này không phải là thật hả?
Cái gì dễ, tôi nói dễ hơn được. Ok. Quá ngân. I'll make it easy for you. Ready? Are you ready for the test? Nah. Quang Ngân, are you ready?
Yes.
Quang Ngân, so Quang, Quang Ngân, chuẩn bị chưa?
Okay.
Thì tôi hỏi, thì thầy hỏi cho rõ ràng chưa? Mấy người tung thèm nói chuyện mà là họ nói lý thuyết mà tôi chán như thế nào. I don't care to talk about the rest of you anymore because you talk too much theory, it bores me. So I'm gonna put, I'm gonna illustrate this, okay? By asking Wu Yi one very simple question. Tôi là ví dụ bằng cách hỏi quả ngân câu hỏi rất là giản dị. Ok, sẵn sàng chưa, quý vị sẵn sàng chưa? Quả ngân.
Yeah.
Cái này giả hay cái này thiệt?
Wow, nice cash.
Bring it over here. Get that lighter. Get that lighter over here. Once you burn it,
cái này giả hả? Giả nó không giả. Ai nói giả?
It's your turn.
You guys are a devil. So is it real? Can I get half a can of yarn? Huh? Hiểu chưa? You get it? Có hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Huh? You get my message? Hiểu cái hữu ích cái gì không? Hữu ích cái gì? I ask you, what am I trying to tell you?
When you can use it?
No.
What's trying to tell us is our passion for this reason, not people.
That's right. Hey, very good. Very good. Cái này cái sách mấy cái sách người ta giảng thì giảng cái không chỉ cái đó mà tại vì cái này tại vì tổ sư có thì giờ mới có phải giảng sơ sơ để có tụi tôi có thì giờ có cơ hội làm việc thôi. Tại cái gì cái người nào cũng đọc sách Kim Cang, đọc sách là nghiên cứu sách tổ sư Kim Cang cái gì biết đó. Nếu mà giảng hết thì tụi tôi có chuyện làm. So I say this is the kind of thing that is on design, by design, where the patriarchs and who explained these Savatra sutras and so on purposely left out these explanations so that you had to come and ask a good new advisor, because it's not the way you read it. Okay, you don't get it. Yeah. What?
I said, give me the $100 bill, and then see if I spend it, then I say it's real. If they don't take it, then I say it's not real.
Cái hữu là cái chấp trước của mình. vì mình chấp trước mới có cái hưởng. The reason we have existence because we of our attachment, that's why we have existence. Meaning it's real to us because we are attached to it. Nói cách khác là đối với mình đó, nó là thật, tại vì mình chấp trước vào nó mới là thật. Is it clear? Hiểu rõ. Nếu mình không chấp trước, mình có thể dám nói nó là không thật được. Còn chấp trước thì trong đó mình không phải thật được, nó tùng bậy thôi. So let me clarify for you. As long as you are attached to it, you cannot say it's false. It is real. Until you let go of your attachments, then it becomes false. Phải xả nó mới thấy nó là giả được. Còn mình chưa xả được, phải coi nó là thật. This is the reality of our being, of our existence. Đây là cái thực thật của cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Đâu nói chuyện trên đời với đó xưa. You cannot talk nonsense to me. You can't say that, you know, this is not real. Không thể nói cái này là giả được đối với tôi. Tại sao tôi chấp trước cái này sống giả, tôi sao tôi tin được. Hiểu? You cannot say this is all false to me because whatever thing you read from the sutra text, to me, I don't care. I'm very attached to this, therefore it's real to me. You cannot convince me otherwise. That's the distance. Rob Gilbert. Now we done with existence. Hiểu cái hữu chưa? Hữu nó có là tại vì nó có là tại vì từ cái vị chất, cái chất trước của mình nó mới có được. Nếu mình không chất trước nó không có. The existence comes about because of our attachment. Without any attachment, there's no existence. Let me be specific for you. Để tôi nói rõ cho mình nghe, mình hiểu. Okay. If you are attached to your mother, như quý vị yêu thương mẹ mình. You feel me? You attach your mother, you love your mother. Okay. Then she's real to you. We remember the picture of God. Okay. And what happened is that when she dies, she has to come back to you again because of that attachment. And that khi mà bà mẹ mình chết á, vì cái chấp trước của mình á, bà chấp trước mình nữa, bà phải trở lại với mình. Vì vậy mình có cái hữu nó vẫn liên tục như thường. Hiểu không? Therefore, because of that, the mutual attachment, she has to come back, reincarnate again, whether it's a dog or a cat or a bug in your clothes, you know, so that she can be close to you. Okay? Same thing, similarly, you attach your wife, ví dụ, thương vợ, thương chồng. Khi chồng vợ chết đó, là vì thương nhau, hai người chồng người vợ sẽ bỗng nhiên đổi thân lại, hy vọng tới để trở lại gần cái người mình thương. So what happens is that they attach your wife, your husband, when he or she dies, and she has to come back reincarnate to be close to you again.
isn't it the one that is deceased and fell from it, it determines it's not the one that's still staying alive.
It's not that simple. There's lots of different conditions. I give an example. This is a very funny example, a very sad example you asked me. Có ví dụ khi mình nghe mà đối với tôi nó rất buồn thì khi mình nghe chắc cái bị cười, cười. There was a monk who was very very poor. Thì xưa có một cái người tỳ kheo nghèo không thể được. Thì xưa mà quý vị biết hồi xưa là tu hành là cực khổ hơn bây giờ dễ sợ. In the past when you cultivate as a monk and nun, it's very very rough because you have no support whatsoever. Nghèo is you're very poor. Okay, so for the monks, during those times, cái thời đó, mấy cái người mà tỳ kheo thời đó, họ được một cái áo, một cái y này mà họ mừng không thể tưởng được. Okay. So back then, for them to receive a sash, like this, it means the whole world to them. So what happened? This guy cultivated for his entire life. Hồi đó ông này cũng tu một đời, ông vào chùa rất sớm, còn trẻ vào chùa xong tu một đời luôn. Mà lúc ông già phụ đế luôn á. So when he became very old, someone was impressed with him, so he made an offering of a beautiful to him a beautiful precept sash. Lúc mà ông gần chết, ông già dễ sợ, thì người ta mới thấy ông đến phục cái đạo đức ông này, mới tới cúng cho ông một cái áo cà sa đẹp, đủ đồ đẹp không thể tưởng, đẹp tuyệt vời. Ông sướng quá, ông chết ông mỉm cười. So he was so happy, he passed away with a big smile on his face. Xong mấy cái người trong chùa, and then his colleagues did the Buddhist ceremonies and then put the sash in his coffin to cremate him. Okay. Thì trong cái mấy người trong chùa mới là làm lễ cho ông, làm lễ 49 ngày cho ông. He did the 49 day ceremony and làm lễ cho 49 ngày, xong rồi quyết định là sau 49 ngày hỏa táng. Thì trước khi hỏa táng để cái áo cà sa trong cái hòm với ông, để chôn với ông, để hỏa táng với ông luôn. Okay. And the Buddha said, don't do that. Phật mới nói gì? Không được hỏa táng cái áo cà sa. So the Buddha said, no, you cannot cremate the precept sash. So his disciples said, why not? We're all right. This is what he most attached to. This is what he is what's the most precious thing to him. Okay? We can't use it now because we can't take it from him. Nên là tưởng đó, nên Phật và Đức Thế Tôn cái đó là khá nổi, cái tỳ kheo là quý nhất trong quả đời này, nhưng dân sau con sao mà không đưa đi theo cái ông sao thì con dám xài được cái áo này, cái áo cà sa này. The Buddha said, Phật mới giảng, ông chết rồi. He died and was reincarnated. Ông chết rồi thì ông đổi lót rồi. Bây giờ ông thành một con bò nó ở trong cái áo cà sa đó. So he reincarnated and became a monk who's now staying in the precept sash. He's that attached to it. Vì thích cái áo cà sa đồ như vậy, thành ra khi mà ông chết, ông bỏ cái áo cà sa nó được, thành ông bỏ cái lòng tham đó, because of his greed for his precept sash and attached to his precept sash. Lòng tham nó chết trước vào cái áo cà sa đó. Và khi mà ông đổi lót một cái, ông thành phong bò để ông cần cái áo cà sa ngày đêm. Phật thấy thấy được, mình ăn không được, mình đốt cái áo mà sao rồi đốt bỏ, đốt còn giết họ luôn không được. So the Buddha said we can't burn this this precepts out because we will kill him too. So làm gì? So what to do? The Buddha said wait a few more days. Okay. Phật cứ nói gì?
Nói đợi vài ngày.
So they waited a few days, and the bug died, and then they cremated the precepts out. Thì Phật mới đợi vài ngày, sau này con bò nó mới chết. Cuộc đời nó ngắn, nó chết rồi thì Phật nói bây giờ đốt đồ tạc ra được rồi. Okay. Okay. So the point is that the attachment makes it real and makes you come back. And still grow to it. Cái tai hại của cái chấp trước là mình không giải quyết được, mình phải trở lại, mình tiếp tục chấp trước cái gì đó, tiếp tục tham cái đó. Okay, that's wonderful, that's existence. Okay, cái đó là cái hữu. Any questions on existence? Ai có câu hỏi về cái hữu không? Câu hỏi muốn biết gì về cái hữu không? So the final part is wonderful. Phần cái gì? Cái phần cuối cùng, là cái nhiều, là gì? So what is wonderful? Yeah. Of course, you know the answer because of Master Shen Huang's Dao Flower Sutra. He explains about Chuto Fashu, who explains about the wonderful word in 91 days. You read it in Chinese, wonderful. I don't know where to find it, but I'm told that it's 91 days to explain. It took 91 days to explain wonderful.
Thì nói anh này chắc ông có biết về cái gì khái niệm về cái diệu, là cái gì, tại vì ngài ký giả khi mà giảng cái kinh Pháp Hoa thì ngài bỏ 91 ngày để giảng cái chữ diệu thôi. Cái diệu là hay như vậy. Ok, quý vị có 91 ngày không? You have 91 days. Hay là 91 giây.
Wonderful is because it's beyond your comprehension. So wonderful. That's how I will spend 91 seconds explaining to you. Thì vì có 91 giây là vì giảng rất giản dị. Cái gì mà tại vì nó hay đến độ mình hiểu rồi. Cách để mình hiểu được đó là gì? Vậy nè, mình là Phật giáo Việt Nam, mình cứ đụng lên diệu liên, diệu an, diệu thông, diệu diệu quản. Không hiểu cái gì là gì. So in Vietnamese they like to use meow, in Chinese like to use nail, and as the dominant as a meow peace, meow penetration, meow lotus, all those names, and they don't get what meow really means. Okay. To me, when you use meow, you actually are saying, I don't get it.
Đối với tôi không dùng chữ diệu nhiều, tại vì tôi không hiểu, tôi dùng làm gì? Nó không hiểu chữ diệu, nó dùng diệu như đi, ai muốn gặp ai xin hỏi bác tên gì? Con là diệu, con là con là diệu thiện.
I ask a lot of people, say, what is your dominance? Oh, I'm wonderful goodness. don't get why people choose these names and they don't know. Đối với tôi thì tôi đâu dám dùng chữ diệu, tôi đâu có hiểu chữ diệu, sao tôi dám dùng? Tôi hỏi, chắc tại sao tôi dám dùng? Why do I use the word wonderful? Because since I do not understand it, it might convey the wrong message. Tại vì đối với tôi không hiểu là lỡ mà quý vị tôi cho cái tên diệu đó, cái chữ diệu đó lỡ mà cái lỡ cái diệu lầm tôi không biết đâu, tôi cũng chịu thôi. Anyway, đó là chữ diệu 91 giây rồi. Là tôi dốt, không có đủ cái trí về mà giảm 91 ngày. Tại vì 91 ngày trung nguyên trở lại một chữ thôi là tôi không hiểu, không ai hiểu cái diệu đó cái gì. Why do I spend 91 days to explain it to you? Because first of all, let's face it, let's be real, let's be realistic, okay? I don't have his wisdom, Mr. Chucho, the wisdom. I can't, you know, to spend 91 days to explain that, I don't have the kind of wisdom and imagination. And what I might guess is that if I were to sit down and do research, get on the internet, and research it, I'm probably can fill up 91 days worth of materials, but they all come back to one thing. Ultimately, you don't get it. That's why it's so wonderful. It's so beautiful with all the good things, and also all those bad things. Nó có cái gì đó, nó có mấy cái hay, nó có không phải hay không? Nó còn có đại hại, nó đại tệ nữa. In within a wonderful, there is nice, there is ugliness as well. Okay, I'm sure if we look it up, we can find plenty of examples to talk about beautiful or to talk about ugliness, right? But ultimately, it all comes back to it's beyond comprehension. Thì chung quy phải trở lại cái diệu là tại nó diệu quá, tại mình hiểu nổi, tại mới hoàn diệu. Bài này hả? Bộ gì? Hả? Again? You want to burn my money? And yet you okay, mình phải một câu hỏi trả lời được chưa? Còn khác thì cái gì hữu không?
Thắc mắc tại vì mình đọc sách mình thấy trong chân không có gì hữu, người hữu cái chân không, cho nên nó phân biệt hai cái thấy cũng confusion, có như là không có rõ.
Tại vì cái đọc sách mình đọc tiếng Việt chứ gì? Mấy người biên tiếng Việt đó, trong hiểu cái chân không gì hữu chỉ dùng chữ thôi, trong cái hiểu thành. Thành ra lúc mà đọc bị cái ta đọc những cái sách đó người ta suy nghĩ cái đầu có nhiều chữ nói với con nói thành bình là con. He says that he has no questions about wonderful existence. I said you learned it from Vietnamese books and then I said that this is why I'm critical about these Vietnamese books, because these people only use words. They learn the words, they put them together, and put together a thesis like academic pursuits, excuse me. And so that's why they perpetuate the confusion. They only use words. They don't get it. Okay. Ai hỏi như sao mình chỉ biên sách để mà để tin những đầu là so they only infect the future generation by perpetuating their ignorance. Okay, that's my criticism. Đó là cái tôi chỉ trích, tôi hơi nặng tiếng. Tôi nghĩ my attitude is that you don't understand the words, then you should not explain it. Don't try to do research and put two and two together and make it into some kind of thesis and so on with your research. Buddhism is about death, not about words. Okay, cảm ơn là bởi tôi chỉ trích này nên mấy cái người mà có cái khuynh hướng như là biên sách hay là sọ sách hay là thảo cứu để mà làm biên cái sách này là tại vì họ dùng chữ thôi, họ cái đường lối nó trật rồi, tại vì cái đại thừa mình đó là hiểu chúng ta biên sách mình hiểu mình nói một chữ là hiểu là được. Thì cái tại vì có người ta nói câu đó, là khi mà mình bị mê hoặc thì 1000 cuốn sách cũng chưa đủ. Because the Chinese is saying, while you are confused, you can read 1000 books, you're still confused. Khi mình giác ngộ rồi, một chữ là nó thường. Whereas after you are enlightened, one single word is too much. Okay. Final questions. Câu hỏi cuối cùng. Tại vì tối rồi, tôi phải về nhà, thấy không? Em dẫn giám sinh phải đi chơi nhé. Nhưng vào nắng, nếu lái đi vào như vui lắm. I said last question because this is Christmas night, so you should drive around and take a look for yourself and go back and get gifts from your family. Yes. Oh, they're not creating offenses. Not at all. Ông hỏi là mình đọc mình nghiên cứu xong mình giảng kinh có mình tạo nghiệp không? Tôi nói thiệt là tạo nghiệp, tôi nói không. Actually creating offense is by saying no, because but then if I say yes then no one would dare to play sutras. Nếu mà tôi nói mà có tạo nghiệp thì đâu ai dám giảng kinh nữa. Chẳng mấy cái người phỉ đó, nó là tạo nghiệp đó, đối với tôi là tạo nghiệp đó. Nếu mà nói mình không làm sao mình có cơ hội được, đúng không? So I say there are certain Dharma masters, I ask them to get rid of the books from this temple here because I don't want their books around. To me, they are creating offenses. I clean up a bunch of books here. Okay. I don't like those books because they give you the wrong information. Tôi có một số sách mà tôi vứt ra khỏi cái chùa này là vì những sách ở tầm bảy. Đối với tôi sách tầm bảy. Well, so on the other hand, if they don't explain it to us, how can we get started? Nếu mà họ không giảng mình, làm sao mình bắt đầu học được? Okay, làm sao mình giải quyết vấn đề cái mâu thuẫn này? So how do we resolve this conflict here? Làm sao bây giờ? Cái ông mình hỏi câu hỏi cua đó, làm sao mình giải quyết bây giờ? Không biên sách ra mà anh lý được cái diệu hữu được, đúng không? Chân không được, nhưng phải đọc cái chữ chân không diệu mới hỏi được chứ. Thì không đọc sách ra mà đi hỏi được đó, đúng không? Nó có lợi, có cái hại trong đó. Làm sao mà giải thích cái này bây giờ? Nếu quý thầy không biên sách, không giảng gì về cái đó, làm sao quý vị biết mà đi kiếm tìm hiểu cái nghĩa lý đó? It's important for you to understand that you don't have these books, then you probably don't know about these concepts. If you don't know about these concepts, how can you go see the need to go look for an answer to this, you know, explanation of these concepts? So there's a conflict here. There's a dual process where it's beneficial and yet sometimes it's harmful. How to go about it? Shall we?
Depends on your blessing. Seek it for knowing and advice to explain to you.
What?
Seek it for knowing and advice to explain
to you. No. Tạo nghiệp chứ nha, đừng có quên. Mình giả bậy bạ. Thì hiện tại mình duyên hả được đâu. Tôi nói cái gì nghe mà cái tai hại mà tôi lúc mà tôi đọc tôi học cái nghiên cứu, tôi học nghiên cứu kinh điển, tôi bị cái vấn đề lớn. When I was investigating Dharma at the CPTV, when I was about to find it, thì muốn biết về cái ngũ uẩn, I wanted to know about the five skandhas. Master Shenhua did not explain that much about the five sadhanas. And at the time I didn't know he explained it in his Swarupa Sutra explanation. Hồi đó biết là ông giảng cái kinh Lăng Nghiêm mà cái phần uẩn trong kinh Lăng Nghiêm rõ ràng.
Check it out. This five sadhanas he explained in the Swarupa Sutra.
So I went to the library of the CTTB. Hồi đó mới tới cái thư viện của chùa Hoàng Phật á. Lục sách về cái nguồn đọc trời. So I looked for all kinds of skandhas as a wu yun, right? You got that, huh? The five skandhas as a wu yun. Đọc kiếm cái hết này nguồn để mà đọc. Đọc có được cuốn sách cái ông này. Ông này người Tây Tạng. I read a book from this Tibetan Dharma master, a well-known one. Nổi tiếng không?
Who is it?
Trung Pa. Ông tên Trung Pa. T-R-U-N-G-P-A. Nổi tiếng không? Tại hôm nay tôi có nhiều người theo ông đó. Ông biên cuốn sách về cái nguồn của ông. So he has a lot of followers, and so he wrote a book about five skandhas. I was very impressed. Or I'll tip this up.
Thú, cuốn sách đó chỉ về cái ngũ uẩn thôi. That book is only about five skandhas.
I was so impressed with all of them. Thích thú như sao? Trời ơi, ông sao ông biết rõ, ông biết giỏi. Ngũ uẩn đọc, không ai dám ngũ uẩn hết á. Kiếm ra nè, cái ông này không dám dạng ngũ uẩn. Hỏi mấy ông thầy, mấy hỏi mấy ông thầy đệ tử thì hóa không ai dạng buồn hết. I asked his master Shenhua, the ẩn disciple, no one explained the five skandhas to me, so I was disappointed. But this Tibetan monk, he has explained the five skandhas. Must be superior cultivated. Chắc ông cũng giỏi dễ sợ đó. Không đọc, ngấu nghiến mà, không chắc đâu, thích dễ sợ. I was so excited. I read it back and forth, back and forth at least five times. Đọc luôn tới năm lần như thế. Ông giảng tường tận, ông giảng là giảng cái nguồn thì he explained, he elaborated in great detail about the five standards. Giảng cái nguồn tường tận, không thể tưởng được. Tôi mừng như sao tôi trời ơi, mình thầy mới chết. I was happy because my master just died. And no one can explain the five standards to me. Okay? Còn ông thầy tôi mới chết. Mà hỏi mấy thầy xung quanh tôi thì không ai giảng tôi nguồn hết. Mà có ông này cũng giảng nguồn. Ông biên cuốn sách miệng nguồn đâu. Tỏi quá trời. À, tôi mừng dễ sợ. I basically memorized a good part of it. Okay. Học giống như một người học nhớ cái phần mình giải nghĩa rất là kỹ. And then a year later, trong năm sau, rồi mới có cái sau mình học tu học tiếp về cái pháp đại thừa. And then a year later, after learning more about Mahayana. I had the chance to go back to that Trungpa's explanation of the five skandhas. Sau một năm rồi tiếp nghiên cứu các đại thừa học kinh điển đại thừa, rồi mới có cơ hội có duyên mới tới qua lại cũng các cái lão Trungpa giảng về ngũ uẩn. Hiểu qua pháp biết tôi cái tham phá gì không? Hả? After years worth of learning superficially about the Mahayana Dharma. Because before that, I was simply more Hinayana. I lost more books in English. Yeah. Trước đó, trước khi tôi đọc sách Trung Pa lần đầu tiên, hồi đó tôi đọc sách tiểu thừa nhiều hơn, tại vì sách tiểu thừa tiếng Anh nhiều. Rồi sau rồi nghiên cứu thêm pháp đại thừa một năm nữa. And then I started investigate Mahayana doctrines more in greater details a year later. And looked at his explanation of five skandhas. Tôi bắt đầu nhìn lại cuốn sách mà cái lão Trung Pa đó là ông nói giảng về cái nguồn. full garbage, toàn rác rưới luôn, không hiểu cái gì của ổng mà dám biên sao, bị đời. He has no idea what the five skandhas are. He only wrote a book to calm people. And he's a great master and so on. And later I learned, I found out this guy here is known to be a womanizer as well. Sau tôi mới biết là cái lão này là chuyên môn cái bộ bình đầy á. Nó có kể nó tố, tụi nó tới và mình thành Phật điện nó tố. So, tại sao tôi nói xấu không được, đã lão chết rồi, tại tôi nói xấu gì cũng sao ấy. Why do I bad mouth him? Because he passed away, so it doesn't matter anymore. But a woman came up to the Buddha hall, Buddha in CTTV, and said, I know about Trungpa. He was chasing after me around his desk. Since I refused him, he rejected me as his disciple. Cô ông bà đang mới kể, nói là cái ông thầy ông Trungpa, sư phụ tôi đó, mà ông gặp tôi đó, ông được tôi chạy ông quá trời, mà tôi mới từ tôi không có chịu, ông cuối cùng đuổi, ông cho làm đệ tử, nó làm gớm dữ sợ. What is the point? Going back to the point, he's not an enemy. Okay, that's all.